Kính thưa quý thính giả và con dân của Chúa, có ba câu hỏi được đặt ra ở đây là: điều gì giữ hội thánh hoặc những tổ chức nhỏ kết hợp chung với nhau, và làm sao để nhóm người đó có thể vượt qua được năm tháng, và làm thế nào những người đó sẽ tiếp tục chung mục đích trong tương lai lâu dài? Chúng ta có thể nhìn vào hội thánh Philip và sẽ có câu trả lời. Chứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip và cảm ơn hội thánh đã giúp đỡ ông. Họ đã giúp ông trong việc rao giảng tin lành, giúp đỡ ông trong tình yêu thương tương giao qua Đức Chúa Thánh Linh và giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất rất nhiều lần. Trong sách Philip, Phaolô nói đến hội thánh đã làm một việc gì rất cụ thể và rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn vào những gì mà hội thánh Philip đã thi hành và họ đã làm việc chung với nhau như thế nào. Thứ nhất, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ đem đến cho chúng ta gần với nhau. Xin quý vị xem trong Philip đoạn 1 câu 3 đến câu số 6. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy trong những câu trên sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh sự thông công với nhau và cộng tác trong sự rao giảng tin lành tại hội thánh là điều quan trọng. Chúng ta hãy trở về quá khứ. Hơn 2.000 năm trước, Chúa Giêsu ngôi hai Đức Chúa Trời xuống thế mang thân xác con người. Ngài đến để cứu vớt kẻ có tội. Ngài đến để ứng nghiệm lời tiên tri. Ngài đến để cứu rỗi chúng ta. Ngài đến để làm một đầy tớ. Ngài đến để phục vụ hạ mình. Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Ngài bị đóng đinh. Ngài bị treo trên cây gỗ. Rồi Ngài chịu chôn trong phần mộ 3 ngày rồi sống lại. Vâng, Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hội thánh Philip đã tưởng thành và chấp nhận những điều sứ đồ Phaolô kêu gọi về lòng trung thành, thông công, trung tín để rao giảng tin lành, kinh nghiệm ơn cứu rỗi, tấn tới mà họ đã tin tưởng và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ đã cùng chia sẻ về ơn cứu rỗi của sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Người chưa được cứu thì không thể nào làm chứng, rao giảng tin lành cho người chưa biết Chúa được. Chúng ta thấy khi tiên tri Ê-sai gặp Chúa, ông ăn năn rồi lòng ông nóng cháy muốn rao giảng danh của Chúa. Ê-sai chương 6 câu 5 nói: ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ông thưa rằng lại: Chúa có con đây, xin hãy sai con. Làm sao có thể chia sẻ ơn cứu rỗi về Chúa Giêsu Christ hầu để giữ một nhóm người chung với nhau? Thứ nhất, sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi quá khứ. Ê-sai chương 1 câu 18 chép rằng: hãy đến biện luận cùng nhau, dầu tội ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ được trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trắng như lông chiên. Một điều quan trọng ở đây là chúng ta là con dân của Chúa. Hãy trả lại ăn năn trong tội lỗi của mình và đừng bao giờ sợ hãi hay là lo lắng về tội lỗi của mình phạm đã qua. Đây là sự thật, chúng ta có thể mặc cảm tội lỗi trong trần thế này, nhưng đối với mắt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được Ngài rửa sạch và chúng ta được vui mừng với nhau để trở lại cùng Chúa. Ê-sai ban đầu thấy mình tốt lắm, thánh thiện lắm, nhưng khi vua Ô-xia ban ông thấy Chúa rất là rõ ràng, vinh quang của Chúa chối lò, lòng và miệng ông ô uế tội lỗi và đứng chung với dân tộc tội lỗi. Vì vậy, lắm lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta vẫn sống một cuộc đời bê tha trần tục. Hãy trở về với Thiên Chúa ăn năn tội lỗi của mình. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta như Ê-sai và Phaolô đã kinh nghiệm. Lý do thứ hai, Sự cứu rỗi đem đến mục đích cho hiện tại. Trong Tin Lành Mác chương 16 câu 15 chép: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi, chúng ta có cùng chung mục đích. Mục đích của chúng ta là thờ phượng Chúa và nói cho người khác biết về Chúa. Một nhóm tín hữu họp chung lại với nhau trong danh Ngài bởi mục đích này. Lý do thứ ba, sự cứu rỗi mở ra là niềm hy vọng cho tương lai. Câu số 6, Phaolô nhấn mạnh: Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ trở lại. Tất cả mọi việc đã tốt đẹp và trọn vẹn của chúng ta đã theo đuổi, chúng ta sẽ đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Ngày của Chúa Giêsu Christ là ngày Chúa tái lâm. Cảm ơn Chúa. Thiết tưởng nếu một người nào trong chúng ta ở trong Chúa đã giao cho Chúa cho chúng ta việc nhỏ, việc lớn mà chúng ta không làm gì thì chắc sẽ không đem được điều gì vào nước thiên đàng. Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng chỉ có một con đường duy nhất đến với thiên đàng là Chúa cứu thế Giêsu. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6 chép rằng: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Thượng Đế. Trong chúng ta có sự vui mừng khi chúng ta nhận lãnh những gì nơi Chúa mà chúng ta thờ phượng Chúa, dù thời giờ, dù khả năng, dù ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta để hướng về Chúa, thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài. Đó là điều quý giá nhất, không vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài để lại cho chúng ta một hy vọng. Trong một ngày gần đây không xa, Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta ở bên Ngài. Chúa nói: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Cảm tạ ơn Chúa. Phần 2, chúng ta học là tất tấm lòng phục vụ, làm cho mọi người đến gần với nhau. Trong Philip đoạn 4 câu số 10 chép rằng: Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Philip đoạn 4 câu 14 thì chép: Nhưng anh em giúp tôi trong hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hội thánh Philip luôn luôn lo lắng chăm sóc cho Phaolô. Chúng ta biết chính xác họ giúp đỡ cái gì. Nhưng điều họ đã làm cho Phaolô là lớn lao và ông không thể ngờ được. Phaolô cần họ và đã giúp cho Phaolô là người phục vụ trong việc gây dựng và giảng tin lành cứu rỗi cho mọi người. Họ làm một việc cụ thể rõ ràng. Họ dự phần thông công tích tới trong việc rao giảng tin lành. Và khi chúng ta muốn ngồi chung với nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ nhau, hiệp một nhau, thương yêu nhau, thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta mang lấy gánh nặng. Galati đoạn 6 câu 2 chép: Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em mới làm trọn lực pháp của Đấng Christ. Muốn cần giữ mọi người chung với nhau, chúng ta phải hold us together. Người khác khó khăn, mình đặt mình vào sự khó khăn. Người khác gặp thử thách, buồn bã, bệnh tật, đau khổ, mình hãy đặt mình vào đó để thông cảm, chia sẻ. Họ vui mừng, hãy chung vui với họ. Họ cần giúp đỡ, hãy giúp đỡ họ những gì mình có khả năng. Lý do thứ hai, cầu nguyện cho nhau. Philip đoạn 1 câu 4: Mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu nguyện cho anh em cách hớn hở. Tại sao Phaolô có điều này? Chúng ta hãy nhìn tấm gương của Phaolô làm và đang làm. Ông đã cầu nguyện cho hội thánh Philip một cách hớn hở dù ông đang bị ở tù tại La Mã. Bao nhiêu người trong chúng ta hôm nay có thể nói chúng ta vui mừng trong sự cầu nguyện cho những người bạn mình một cách hớn hở. Trong sự kinh nghiệm của chức vụ tôi trong sự hầu việc Chúa, có những lúc mình cầu nguyện dành nhiều thời gian với Chúa và ít thời gian để cầu nguyện trong sự vui mừng. Kể từ ngày hội thánh có mục tiêu cho hội thánh phục hưng, tôi luôn nhờ cậy Chúa để cầu nguyện, không phải lấy lệ mà lòng vui mừng được cầu nguyện cho những anh em của mình và ở trong hội thánh. Nhưng có lúc chúng ta cần khẩn cấp kêu cầu lên với Chúa, xin Chúa thương xót chúng ta và sẵn sàng đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 17 chép rằng: cầu nguyện không thôi, cầu nguyện dẫn đến sự hiệp một với nhau, và cầu nguyện để đem đến cho mỗi chúng ta có lòng bình an trong Chúa. Lý do thứ ba, chúng ta yêu mến lẫn nhau. Trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 9 thì chép: kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta kết hợp lại nhau, chúng ta có tình yêu thương với nhau. Và điều cuối cùng là tôn trọng người khác hơn mình. Philip đoạn 2 câu 3 chép rằng: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường con người khác như tôn trọng hơn mình. Tóm lại, đây là lời Phaolô khuyên hội thánh Philip, và chúng ta hôm nay cần sống khiêm nhường để làm việc chung với nhau. Chỉ có một con đường duy nhất mà hội thánh đến gần với nhau là mỗi người, mỗi con dân của Chúa cần biết rằng sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đem chúng ta gần với nhau. Sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi quá khứ. Sự cứu rỗi đem đến mục đích hiện tại. Sự cứu rỗi mở ra cho chúng ta niềm hy vọng cho tương lai. Còn việc của chúng ta thì bí quyết duy nhất đem chúng ta lại gần với nhau trong cộng đồng dân Chúa chỉ có tấm lòng phục vụ, làm việc chung, làm cho tất cả mọi người đến gần với nhau. Thứ nhất, mang lấy gánh nặng cho nhau, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ họ trong sự khó khăn thiếu thốn, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện một cách vui mừng, hớn hở, yêu mến nhau. Đừng khách sáo, làm một con cái của Chúa thật. Lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau phải tỏ ra thật lòng. Đừng giả bộ bề ngoài, đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng hành động cụ thể, như Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông động lòng thương xót. Khi làm việc chung rất dễ xảy ra bất hòa, hãy tập tôn trọng người khác hơn mình. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước trên mỗi chúng ta và hội thánh của Ngài, muốn thật hết lòng.